Họ không mặc áo the khăn xếp khi trình diễn đàn tranh, đàn nguyệt hay thổi những điệu sáo du dương. Họ còn rất trẻ và ăn mặc theo phong cách hiện đại, đúng với lứa tuổi. Nhưng tất cả đều có một điểm chung là họ hiện đại hóa nhạc cụ dân tộc và lôi cuốn một lượng lớn khán thính giả còn rất trẻ. Sau thành công của album Hoàng năm 2019 của ca sĩ Hoàng Thùy Linh, có thể thấy giới nghệ sĩ, ca sĩ trẻ rất chú ý đến trào lưu nhạc trẻ ứng dụng hoặc lấy cảm hứng từ văn hóa dân tộc. Một thế hệ nhạc sĩ trẻ, dám liều, sáng tạo, biết chọn cách để đưa nhạc dân tộc đến với khán giả. Khán giả trẻ biết đến một Cao Bá Hưng chơi ti bà, một Trung Lương đàn nguyệt, một Đinh Nhật Linh thổi sáo trúc, một Hoài Thu đàn nhị hay một Sĩ Phú chuyên đàn tam thập lục, đàn đá hay bộ gõ. Điểm chung của họ là biết phá vỡ ranh giới vô hình giữa nhạc cụ dân tộc và giới trẻ. Họ biết kết hợp Đông và Tây, cổ và hiện đại để tạo nên những bản nhạc sôi động đầy sức sống khác với tiếng nhạc tưởng vẫn nỉ non của nhạc cụ dân tộc. Trung Lương sinh năm 1996 là một trong những nghệ sĩ trẻ như vậy, mang tiếng đàn nguyệt vào những ca khúc đình đám thế giới để giới thiệu với giới trẻ đàn nguyệt nói riêng và nhạc cụ dân tộc nói chung. Trong buổi phỏng vấn với RFI tiếng Việt, Trung Lương, á quân của Tìm kiếm Tài năng Việt Nam 2016, giải thích về lựa chọn của mình.
Hiện tại sự phổ biến của nhạc cụ truyền thống thì đang hạn hẹp và còn nhiều hạn chế. Để khán giả nghe những giai điệu truyền thống ở đời sống từng ngày thì dường như là rất là ít những khoảng khắc như vậy. Ví dụ thực tế như là bình thường ngoài đường phố, siêu thị chẳng hạn, đa số chúng ta thường được nghe những bản nhạc mới, nhạc trẻ vui nhộn rất là nhiều. Nhưng ngược lại thì để nghe được một giai điệu truyền thống tại đời sống thường ngày mà phải tìm đến tận gốc gác. Thì gốc gác ở đây em nói thì có thể như là chúng ta phải đến như nhà hát chèo đây, nhà hát kịch hay là những sân khấu dành riêng cho nhạc cụ truyền thống.
Đến Trung Lương, mọi người sẽ nghĩ đến những bản cover điêu luyện nhiều bản hit quốc tế như là Nova, Faith, Attention. Phải chăng đó là cách Trung Lương mang tiếng đàn nguyệt tiếp cận với giới trẻ?
Để đưa đàn nguyệt với những khán giả trẻ, thì em nghĩ rằng là mỗi người thì sẽ có một định hướng âm nhạc khác nhau. Nhưng mà đối với em thì em rất là yêu thích những sự sáng tạo và sự độc đáo mới lạ. Đầu tiên thì em muốn luyện tập cho tay nghề đàn mình ngày một hay hơn, kỹ thuật hơn này. Và để khi mình phô diễn kỹ năng đàn nguyệt thì có thể tạo ra được một năng lượng cho khán giả trẻ nhìn được sự động lực này, tinh thần tích cực và kỹ thuật từ cây đàn nguyệt. Và thứ hai là em nhắm tới màu sắc âm nhạc mà em lựa chọn, đó là những màu sắc mang xu hướng âm nhạc thịnh hành hiện tại để kết hợp với đàn nguyệt. Ví dụ như em đã từng kết hợp âm nhạc điện tử với đàn nguyệt qua bài Nova của Arik hay là Fate của Alan Walker, thì em thấy là khán giả trẻ không những ở Việt Nam mà cả quốc tế thì mọi người đón nhận rất là nhiều. Tất nhiên là em sẽ phải sáng tạo nhiều màu sắc âm nhạc hơn để kết hợp với đàn nguyệt để làm sao tạo được một cái cảm giác mà gần gũi, thân thuộc, dễ nghe nhất cho những khán giả trẻ. Những định hướng ở trên thì vẫn là một định hướng chính mà em đang phát triển, xây dựng trong hành trình đưa cây đàn nguyệt tới khán giả trẻ. Không chỉ khán giả trẻ mà em còn mong muốn mang tới cho tất cả mọi tầng lớp này, lớn tuổi, trẻ tuổi đều có thể thưởng thức.
Rồi lập bản Nova của Arik được Trung Lương biểu diễn trong cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Việt Nam 2016. khi nhìn Trung Lương biểu diễn không phải gầy đàn mà là những ngón đàn lướt trên dây đàn với những tiết tấu nhanh để sức sống khiến khán giả phải nhún nhảy theo. Để thể hiện được trọn vẹn những đoạn cao trào và cần độ điêu luyện thì Trung Lương đã phải luyện tập như thế nào?
Do âm nhạc truyền thống là những giai điệu ngũ cung nên là khi chuyển thể qua những bản nhạc mới thì đa số là toàn là đủ nốt hết, nốt thăng, nốt giáng. Có những bài ấy, nhạc cụ truyền thống bị thiếu lốt thì khi mà chuyển qua thì lại phải đòi hỏi một kỹ thuật cao để luyến máy làm sao ra cho đủ lốt vậy. Trước đây em luyện tập thì cũng hay luyện tập theo kiểu cảm xúc thôi. Khi mà em gặp những cái bài mà em yêu thích và có cảm xúc với bản nhạc đó thì dường như là những câu từ và cái tay mình nó cũng điêu luyện hơn vì mình đang chơi một cái bản nhạc mình yêu thích. Nhưng mà bây giờ ấy thì em làm theo chuyên nghiệp thì em lại phải tập luyện một kiểu khác. Những ngày mà không bận công việc thì em cũng phải dành ra khoảng 2 tiếng để mình luyện tập những bài tập cơ bản đàn nguyệt từ chạy ngón cho đến vê dây. Còn khi mà em gặp những đoạn khó thì em cứ tập đi tập lại cho khi nào mình đánh được nhuần nhuyễn thì thôi.
Có thể thấy ưu điểm duy nhất của đàn nguyệt cũng như những nhạc cụ dân tộc khác khi chuyển qua nhạc hiện đại là yếu tố đồng tây kết hợp. Vừa có nhạc cụ dân tộc vừa có nhạc mới sẽ mang lại một màu sắc âm nhạc có thể là lạ tai, thu hút hơn, còn lại là rất nhiều khó khăn. Theo Trung Lương thì liệu các nghệ sĩ trẻ có nên dám thử thách, chấp nhận thất bại trước khi thành công thể loại này hay không?
Mỗi người thì cũng sẽ có một cái suy nghĩ riêng, nhưng mà theo quan điểm của em thì các nghệ sĩ trẻ nên thử một lần kết hợp, vì khi mà mình kết hợp ấy mà mình cảm thấy thích cái hướng đi đó cũng như là hướng đi của Lương đang đi ấy, thì mọi người nên theo. Tại vì khi mà mình làm một việc gì đó mà mình cảm thấy được là đúng là cái việc mà mình yêu thích và đam mê thì mình sẽ làm việc đó rất là tốt. Cũng như những bạn mà đang theo sâu vào âm nhạc truyền thống ấy mà cảm thấy mình đang yêu cái cuộc sống hiện tại và yêu cái việc mình đang làm là gìn giữ truyền thống thì mình cứ đi theo định hướng đó thôi chứ không phải đi theo định hướng kết hợp khác nào cả. Quan trọng là mình yêu thích và đúng đam mê của mình để mình theo thì em nghĩ rằng là mình sẽ làm điều đó rất tốt và thành công.
Mỗi nghệ sĩ trẻ có lý do riêng để đến với nhạc cụ dân tộc, nhưng phải nói là lựa chọn của họ đều rất dũng cảm. Trung Lương đến với đàn nguyệt lần đầu tiên vào lớp 6, lúc còn rất nhỏ. Có lý do đặc biệt nào sẽ thích cho lựa chọn của một học sinh cấp 2 lúc đó hay không?
Chắc là em ảnh hưởng từ bố em khá là nhiều ấy. Từ bé thì bố em chơi rất là nhiều loại nhạc cụ như là sáo, ấy, đàn bầu, đàn tranh, có cả đàn nguyệt. Thường ngày thì bố em cứ chơi đàn này, kéo nhị sáo thì em nghe dần dần cũng thấy thấm và bắt đầu thích ấy. Thì em nhớ nhất là qua một lần bạn của bố em cũng là một nhạc công chơi đàn nguyệt ấy, tới nhà chơi. Thì em nghe thấy chú ấy đánh một vài bài đàn nguyệt thì không hiểu sao lúc đó em nghe em cảm thấy rất là yêu thích cây đàn này. Tiếng đàn rất là có hồn và đúng với tâm trạng cảm xúc lúc đó của em. Thế nên là một thời gian sau thì em cũng xin bố mẹ cho thi vào trường để học nhạc và đàn nguyệt theo chuyên nghiệp.
Năm 2016 đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của Trung Lương khi giành giải Á quân trong cuộc thi tìm kiếm tài năng Việt Nam. Thành công đó thay đổi cuộc sống và sự nghiệp của Trung Lương như thế nào?
Qua cái năm đó thì gần như là cuộc sống của em cũng thay đổi rất là nhiều vì mình có một lượng khán giả cũng chú ý hơn. Thế nên là khi mà làm một sản phẩm gì đó ra thì em cũng nhận được rất là nhiều sự quan tâm của mọi người. Từ đó em đọc những bình luận đó thì để em thay đổi phong cách âm nhạc và tiếp thu ý kiến từ tất cả mọi người.
Mong ước từng được Trung Lương bày tỏ trong cuộc thi tìm kiếm tài năng Việt Nam năm 2016 là mang đàn nguyệt giới thiệu với bạn bè thế giới và đã được phần nào tội nguyện. Trên kênh YouTube của Trung Lương, rất nhiều bình luận bằng tiếng nước ngoài cho thấy họ ngạc nhiên khám phá một nhạc cụ dân tộc của Việt Nam và khả năng điêu luyện sự độc đáo của nghệ sĩ trẻ khi cover những bản hit. Trung Lương cũng như những nghệ sĩ dám nghĩ sáng tạo đã chứng minh được rằng đàn nguyệt cũng như nhạc cụ dân tộc không chỉ còn gắn với mỗi hình thức văn nghệ cổ như là tuồng, chèo hay cải lương.